Kính mời cộng đoàn nghe lịch phụng vụ trong tuần. Ngày mai 25 tháng 2, Chủ nhật thứ hai mùa chay. Giáo huấn số 13, nhiệm vụ thánh hóa. Giám mục cũng là người phục vụ ân sủng của chức tư tế tối cao, nhất là trong bí tích thánh thể do chính Ngài dâng, và Ngài bảo đảm việc hiến dâng nhờ các linh mục là các cộng sự viên của Ngài. Thật vậy, bí tích thánh thể là tâm điểm của đời sống giáo hội địa phương. Giám mục và các linh mục thánh hóa giáo hội bằng kinh nghiệm và việc làm của mình, nhờ thừa tác vụ lời Chúa và các bí tích. Các ngài thánh hóa giáo hội nhờ gương mẫu của mình. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như vậy, cùng với đoàn chiên được ủy thác cho mình, các ngài có thể đạt tới sự sống vĩnh cửu. 26 thứ hai, 27 thứ ba, 28 thứ tư, tháng 3, tháng kính Thánh Giuse. Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là con duy nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là con của bác thợ mộc. Vì thế, noi gương Thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động, nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Mùng 1 tháng 3 thứ 5 đầu tháng, mùng 2 thứ 6 đầu tháng, mùng 3 thứ 7 đầu tháng, mùng 4 chủ nhật thứ 3 mùa chay. Thông báo thứ nhất. Chủ nhật đầu tháng ngày 4 tháng 3, cha cử hành nghi thức rửa tội cho các trẻ sơ sinh. Gia đình nào có các cháu nhỏ xin đăng ký và nộp cho các ông bà trùm của khu mình đang ở hoặc tại văn phòng giáo xứ. Thông báo 2. Thông báo mở lớp giáo lý dự bị hôn nhân và dự tòng. Lời của Thánh Giáo Hoàng John Paul II được ghi trong tông huấn về gia đình số 1. Hội Thánh ngỏ lời cùng các bạn trẻ đang chuẩn bị dấn thân vào con đường hôn nhân và gia đình, ngỏ hầu mở ra cho họ những chân trời mới bằng cách giúp họ khám phá ra vẻ đẹp và sự cao cả của ơn gọi sống tình yêu hôn nhân và gia đình, phục vụ cho sự sống được vững bền trong đời sống hiện nay. Mối bận tâm của Đức Thánh Cha cũng là mối bận tâm của các đức giám mục, các linh mục. Biết rằng hôn nhân và gia đình là một trong những điều thiện hảo cao quý nhất của nhân loại, Hội Thánh muốn ngỏ lời và đem lại sự nâng đỡ cho những người đã biết được giá trị của hôn nhân cũng như gia đình và đang cố gắng trung thành với giá trị đó. Cho những người đang bị ngăn cản cách bất công, không được tự do sống dự tính hôn nhân gia đình của họ. Cho những người đang sống hụt hẫng về đức tin, ngập ngừng lo âu đi tìm chân lý. Nay thông báo đến các bạn trẻ, giáo xứ sẽ khai giảng lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân khóa 1 năm 2018 vào thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2018. Xin lấy đơn và nộp tại văn phòng giáo xứ. Hạn chót là Chủ nhật mùng 4 tháng 3 năm 2018. Mẫu đơn được đăng trên trang thông tin giáo xứ, mọi người có thể truy cập và tải về. Xin cảm ơn cộng đoàn.
nhưng dân trang và công và thân thường. Chúa cùng ẩn trì em,
ẩn trì em thường bến. Hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ Chủ nhật thứ hai mùa chay. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu biến đổi hình dạng của Ngài để củng cố niềm tin của các môn đệ trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Trong tâm tình ấy, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng dân thánh lễ này. Và trong thánh lễ này, chúng ta cũng cầu xin Chúa củng cố niềm tin của chúng ta giữa những khó khăn thử thách của cuộc sống.
Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đau con tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lời tài tôi mỏi đàn. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria trong đời đồng trinh, càng thiên thượng, càng thân và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải vâng nghe con yêu dấu của Chúa. Xin lấy lời hằng sống nuôi dưỡng đức tin của chúng con. Nhờ vậy cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng để nhìn thấy vinh quang Chúa to hiện trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách Sáng Thế. Hồi đó Thiên Chúa thử lòng ông Abraham, người gọi ông Abraham. Ông thưa: Dạ con đây. Người phán: Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là Isaac, hãy đi đến xứ Moria mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi ta sẽ chỉ cho. Với nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Abraham dựng một bàn thờ tại đó. Rồi ông Abraham đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con mình. Nhưng sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông: Abraham, Abraham. Ông thưa: Dạ con đây. Người nói: Đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó. Bây giờ ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa. Đối với ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc. Ông Abraham ngước mắt lên nhìn thì thấy phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. ông Abraham liền đi bắt con cừu ấy mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình. Sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông Abraham một lần nữa và nói: Đây là sấm ngôn của Đức Chúa, ta lấy chính danh ta mà thề, bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, con một của ngươi, nên ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch. Mọi dân tộc trên mặt đất đều cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi. Chính bởi vì ngươi đã vâng lời ta. Đó là lời Chúa.
Bài chích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, có Thiên Chúa bên đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, có lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, đấng làm cho nên công chính, ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông, y phục người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng với ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Thật ra ông không biết phải nói gì vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu nói từ cõi chết sống lại nghĩa là gì. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã biến hình trước mặt ba môn đệ thân tín nhất, đó là Phêrô, Giacôbê và Gioan. Vấn đề được đặt ra ở đây là tại sao Đức Giêsu lại biến đổi hình dạng trước ba môn đệ này? Ngài biến đổi hình dạng để làm gì? Có phải Đức Giêsu biến đổi hình dạng để khoe mẽ hay là vì mục đích nào khác chăng? Muốn trả lời cho những câu hỏi ấy, chúng ta phải đặt bài tin mừng hôm nay vào trong bối cảnh của đó. Trước khi Đức Giêsu biến hình thì trước đó Ngài đã loan báo về cuộc thương khó và phục sinh của Ngài, và đồng thời Ngài cũng đã nêu ra những điều kiện để đi theo Ngài là phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình. Đây là những điều mà các môn đệ của Đức Giêsu không mong muốn, không mơ ước và cũng không bao giờ dám nghĩ đến. Quả thật, khi đi theo Đức Giêsu, các tông đồ luôn có cùng hoài bão với những người Do Thái. Các ngài luôn nghĩ rằng đấng cứu thế sẽ là đấng cứu thế vinh thắng và oai hùng, là đấng cứu thế tái lập vương quốc của David và Salomon xưa. Nhưng trong kế hoạch của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô thì đấng cứu thế lại là một đấng hoàn toàn khác với mong đợi của người Do Thái cũng như của các tông đồ. Đấng cứu thế ấy sẽ là một tôi tớ đau khổ và khiêm tốn đã được các tiên tri phác họa. Các ngài không thể hiểu và không thể chấp nhận một ngôn sứ giảng dạy có uy quyền và làm nhiều phép lạ cả thể như Đức Giêsu lại bị đau khổ, bị giết chết một cách nhục nhã trên thập giá. Theo lệ thường, Đức Giêsu có khả năng làm phép lạ để cứu người khác thì dĩ nhiên cũng có khả năng để cứu thoát mình khỏi cái chết. Thế nhưng Ngài lại bị người ta giết chết một cách nhục nhã. Điều này sẽ làm các môn đệ của Đức Giêsu bị sốc, mà là sốc nặng nữa.
Đức Giêsu biết điều này. Ngài biết là các môn đệ của mình sẽ bị sốc nặng và có thể sẽ lạc mất niềm tin vào Ngài. Cho nên để củng cố niềm tin của các môn đệ trước cuộc thương khó đầy sỉ nhục của Ngài, Đức Giêsu đã đưa ba môn đệ thân tín nhất lên một ngọn núi cao và biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Ngài tỏ cho các ông thấy hình dáng rạng ngời của Ngài, để trong những ngày đêm tối sắp tới, các ông không lạc mất niềm tin vào Ngài. Trong cuộc biến hình này, có một điểm mà làm cho chúng ta phải thắc mắc. Đó là khi thấy vinh quang của Đức Giêsu, ba môn đệ thân tín đã muốn lưu lại mãi trong vinh quang rạng ngời ấy, các ông không muốn xuống núi để chịu đau khổ cùng với thầy của mình. Nhưng mà không được, các ông phải xuống núi để bước vào trong cuộc thương khó của Đức Giêsu, để cùng với Ngài bước vào trong vinh quang phục sinh. Tại sao người môn đệ của Đức Giêsu phải như thế, phải trải qua thử thách và gian khổ mới có thể bước vào trong vinh quang của nước trời mai sau? Ai trong chúng ta cũng mong muốn đi theo Đức Giêsu để được bước vào trong vinh quang nước trời, chứ không ai mong muốn đi theo Chúa Giêsu để chịu đau khổ cả. Điều đó được thể hiện rất rõ qua những lời cầu chúc của chúng ta trong dịp đầu năm mới. Ai cũng chúc có sức khỏe, có những điều may lành, mua mây bán đất, ăn nên làm ra, phát tài phát lộc, an khang thịnh vượng, vân vân. Không ai đi trước người khác gặp những đau khổ và thử thách trong cuộc sống. Tuy nhiên tại sao chúng ta lại phải bước qua đau khổ và thử thách mới có thể vào trong vinh quang nước trời? Tại sao đường lối của Thiên Chúa lại như thế? Đau khổ và thử thách trong cuộc sống có ý nghĩa gì trong hành trình đức tin của người Kitô hữu chúng ta? Biết bao nhiêu vấn đề chúng ta đặt ra. Thì trong bài đọc 1, câu chuyện về hy tế của Abraham sẽ làm sáng tỏ ý nghĩa của thử thách trong đời sống đức tin. Trong bài đọc 1, Thiên Chúa truyền cho Abraham xác tế người con duy nhất của mình được sinh ra trong lúc tuổi già, đó là Isaac. Điều này vượt quá tầm nhìn, vượt quá suy nghĩ của con người và xem ra hình như là rất là phi lý. Lời chúc phúc của Thiên Chúa cho Abraham là làm tổ phụ các dân tộc sẽ được thực hiện ra làm sao khi mà không còn có người con trai nối dõi. Thiên Chúa đòi hỏi ông Abraham hiến tế luôn cái cơ hội sống còn cuối cùng của ông, đồng thời cũng là nền tảng cho niềm tin của ông. Yêu cầu của Thiên Chúa quá đội ác nghiệp, làm cho ông đau đớn rất nhiều. Nhưng với niềm xác tín và cậy trông vào Thiên Chúa, ông đã thực hiện ngay lệnh truyền của Chúa. Ông luôn tin rằng Thiên Chúa quyền năng luôn có cách để mà thực hiện lời hứa của Ngài. Và ông luôn tin rằng Thiên Chúa luôn yêu thương và thành tín đối với ông. Do đó ông vâng phục Thiên Chúa với bất cứ giá nào mà không ngần ngại. Ngay khi ông giơ con dao lên để mà sát hại đứa con trai duy nhất của mình, ông đã thể hiện cho Thiên Chúa thấy niềm tin và tấm lòng son sắt của ông đối với Thiên Chúa. Chồng chúng ta thường nói, có gió lung mới biết tùng bách cứng, có lửa hừng mới biết thích vàng cao. Chính những đau khổ và thử thách của cuộc sống sẽ làm cho chúng ta thêm giá trị trước mặt Thiên Chúa, vì nó làm cho chúng ta thể hiện niềm tin và tấm lòng trung thành son sắt của chúng ta đối với Ngài. Thánh Giacôbê tông đồ đã nói về điều này như sau: phúc cho ai bị thử thách mà vẫn trung thành, bởi vì khi thành công trong cơn thử thách như thế, người đó sẽ được Thiên Chúa ân thưởng bằng sự sống mà Thiên Chúa đã hứa cho những ai yêu mến Ngài. Mặt khác, thưa anh chị em, một điều mà chúng ta thường thấy trong cuộc sống là không ai có thể trở nên thông thái mà không phải trải qua những gian lao vất vả của học hành. Không ai có thể trở nên một vận động viên xuất sắc mà không phải trải qua những thời kỳ tập luyện gian khổ. Cũng vậy, chính trong đau khổ và thử thách, con người chúng ta sẽ được thanh luyện và biến đổi trong đời sống đức tin. Chính trong đau khổ và thử thách, con người chúng ta nhận ra giới hạn của mình để tựa nương vào Chúa. Chính trong đau khổ và thử thách, con người chúng ta nhận ra rằng những gì thuộc thế gian đều là của phù vân, không đáng để chúng ta tích góp và tựa nương vào nó. Để rồi chính trong đau khổ và thử thách, con người chúng ta biết dùng của cải trống qua ở đời này để mà phục vụ lẫn nhau. Mỗi một hành động tốt lành đều giúp cho chúng ta trở nên trong sáng hơn. Mỗi một nghĩa cử bác ái yêu thương đều biến chúng ta trở nên tốt lành hơn. Chính những biến đổi hàng ngày trên thay đổi hình dạng cuộc sống của chúng ta, giúp chúng ta trở nên trong sáng hơn. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn vững tin vào Chúa giữa trăm chiều thử thách và đau khổ của cuộc sống, và xin Chúa biến đổi chúng con giữa những khó khăn và gian khổ của cuộc sống thường ngày. Trong tâm tình ấy, chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta.
Tôi tin Kinh Mô Thiên Chúa,
Thank you. hỡi Đức Chúa để tha tội. Xin để kẻ chết công lại và cứu sống đời ta.
Anh chị em thân mến, có lúc chúng ta cần lên núi để gặp gỡ thận thân tình với Chúa, nhưng cũng có lúc chúng ta phải xuống đồng bằng để chia sẻ cuộc sống với anh chị em mình. Tin tưởng vào Chúa là đấng cứu độ trần gian, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội thánh được Đức Giêsu trao cho trách nhiệm mang sứ điệp yêu thương của tin mừng đến cho mọi dân tộc. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả thành viên trong đại gia đình hội thánh biết luôn anh ở nhân ai, hiền hòa, khiêm tôn và nhân nại với hết mọi người.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trên thế giới ngày nay vẫn còn biết bao người buồn sầu vì nạn thất nghiệp hoặc vì căn bệnh nan y hành hạ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang gặp thử thách gian nan tìm được sự nâng đỡ, niềm an ủi và niềm hy vọng để vui sống.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Không ai là một hòn đảo trên đại dương của cuộc đời này. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết sống liên kết với tất cả những người thành tâm thiện tri để xây dựng một thế giới chan hòa tình bác ái yêu thương.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Sống quảng đại với hết thảy mọi người, chia sẻ cơm áo cho người bất hạnh là những việc bác ái rất có ý nghĩa trong mùa chay này. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công đoàn giáo xứ chúng ta biết tích cực sống tinh thần khắc khổ và bác ái của mùa chay thanh.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc hiện dung của Chúa trên núi cao, Chúa Cha đã hé mở cho chúng con thấy thế giới tương lai, thế giới của phục sinh, thế giới của ánh sáng. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết chết cho tội lỗi để được sống với Chúa trong thế giới mới tràn ngập ánh sáng và bình an. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Anh chị em ấy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ơn cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chư vị của lễ này đem lại cho chúng con nguồn ơn tha tội và thánh hoa, hầu chuẩn bị hồn sang chúng con và toàn thể tín hữu được xưng đang mừng lễ vượt qua. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha chi thân là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thần là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sau khi cho các môn đệ biết người sẽ chịu trên, thì trên núi thánh người đã tỏ bày vinh quang của người cho các ông. Nhờ lời luật và các ngôn sứ làm chứng, người đã cho các môn đệ hiểu rằng phải trải qua đau khổ mới có thể đạt tới vinh quang phục sinh. Vì thế cùng với triều thần thiên quân, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: Thánh thánh thánh, Chúa là Thiên Chúa càng đạo vinh, đầy vinh quang Chúa, vô Chúa trên cao tường trời, chúng tùng đơn ở đề nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên cao tường trời. Lạy Chúa, Chúa thường là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh đấng Chúa thánh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bể ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thời thung ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu dấu ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh giao không Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với đức giáo hoàng Phanxicô, đức tổng giám mục Phaolô, hai đức cha phụ tá Giuse và Luis cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cho người xin đi Mỹ được bình an. Xin Chúa cùng với đến anh chị em chúng con đang ở trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bông tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho Thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và Hoàng Đệ Can Thanh, đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thuê thức người dạy, chúng ta gian nguyện rằng: Lạy cho chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương tiêu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biển loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con, vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhân theo tâm ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin Thiên Chúa đã đấng xóa tội trần gian, phun trai đường mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con đường vinh dự Đức mình và máu thánh Đức Kitô là vi tín nhiệm màu cao cả. Chúng con xin chân thành cảm tạ vì Chúa đã cho chúng con được nếm từ phúc lộc trên trời ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.